cây vả khô. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng: có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bấy giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hosanna, con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng: thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: có. Vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Đoạn Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm ở đó. Xin kính mời Thánh đồng ngồi.
Xin cái lời trân trọng kính chào tất cả quý tôi tớ của Chúa, quý con cái của Chúa. Xin thay mặt cho những người hầu việc Đức Chúa Trời, những người được sự cầu thay âm thầm giúp đỡ nhiều cách khác nhau để có thể tin lành được khởi phát một cách mạnh mẽ hơn ở trong các địa phương tại Việt Nam, thay lời cho các tôi tớ của Chúa tại Việt Nam, kính cảm ơn quý tôi tớ của Chúa, quý con cháu tại nơi đây cầu nguyện và hết sức là ao ước để có một sự thăm biến, một sự phối hưng đặc biệt của Chúa trên đất nước Việt Nam của chúng ta, và cũng ao ước là có một sự tươi mới. Chúa dùng Hội Thánh Việt Nam chúng ta tại nơi đây trở nên nguồn phước cho cộng đồng chung quanh, và chúng ta có một Hội Thánh vững mạnh, không tì, không biết trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ Ngài tái lâm, chúng ta đứng trước mặt Ngài. Thưa quý vị, amen như vậy không ạ? À? Thật là mạnh hơn có amen như vậy không? Amen có nghĩa là muốn thật hết lòng. Chúng ta trả giá để được điều đó, và cái điều khao khát lớn nhất mà Chúa dùng cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta khám phá được mục đích của đời sống mình, mục đích của hôn nhân mình, mục đích của những cái bằng cấp mình đang có, và Đức Chúa Trời có lý do chánh đáng đặt cuộc đời của mình tại đây, tại Việt Nam hoặc bất cứ chỗ nào. Và nếu cuộc đời của chúng ta bị mất mục đích, đó là một cái niềm khủng khiếp rất là lớn. Vì cớ chúng ta biết Chúa mà chỉ qua hình thức, chỉ qua nghi lễ mà không có kinh nghiệm Ngài một cách riêng tư, thì đó là một điều mà chúng ta mất đi những điều phước hạnh vô cùng. Trong phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ về những điều Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm. Và đây có thể là một cái khuôn mẫu của Hội Thánh Đức Chúa Trời, khuôn mẫu của một gia đình Cơ Đốc, và cũng là một cái khuôn mẫu cá nhân cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em chúng ta ở trước mặt Chúa. Và bây giờ chúng ta có một câu Kinh Thánh ở trên bảng của chúng ta đang có đó, xin mời quý vị cùng đọc với tôi. Quý vị nào không hiểu được tiếng Anh, tôi nghĩ rằng sẽ có một người giúp đỡ cho chúng ta ở trong sách Thi Thiên thứ 65 câu 4. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Hình như nó hơi yếu đó. Mời chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh này. Nó là một cái gì quyết liệt? Chúng ta là người được no nê những điều tốt lành ở trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đang cần sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong giờ nhóm thờ phượng Chúa của chúng con. Văn tự thì làm cho chết, nhưng mà sự hướng dẫn của Thánh Linh, sự tác động của Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng con nhận lấy một cái sứ điệp, một tiếng nói riêng tư của Ngài với cuộc đời của chúng con. Chúng con có nhiều cái bận rộn, nhưng mà chúng con muốn bận rộn ưu tiên giờ đây, đó là ban ngôi Đức Chúa Trời Ngài hành động chúng con ở trong sự thờ phượng Chúa. Con tạ ơn Ngài. Chúng con cùng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị cùng ngồi. Thưa quý vị, một ở trong những cái điều mà tôi rất là quý khi đến đây, đó là tôi thấy không khí trong lành, rất là trong lành. Và dường như là cái gì nó cũng đảm bảo cho sức khỏe, cái gì nó cũng là ngay thẳng, cái gì nó cũng là sạch sẽ, cái gì nó cũng rất là trật tự, nền nếp. Kể cả vấn đề đời sống cá nhân, rồi vấn đề ông mục sư ông nói với tôi là không phải dễ đâu ạ. Nó phải ngay thẳng đường lối, rồi nó phải không bị ô nhiễm á. Cái xe nào mà nó có cái gì mà tuổi mà nó hơi già chút xíu là thành phố họp phạt liền á. Mục đích là gì? Phải sạch sẽ, phải cụ thể, để sao đảm bảo sức khỏe cho người dân. Đó là mình nói đến con người. Bây giờ chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta trước và sau khi tin nhận Chúa, thì chúng ta thấy cái cuộc đời của chúng ta nó ngổ ngang hay là nó gãy đổ. Và cái điều đầu tiên mà tôi thưa với quý vị ở trong buổi sáng hôm nay, khi chúng ta bước đến nơi đây để thờ phượng Chúa, cầm kinh thánh, anh đi đâu đó, nói rằng tôi đi nhóm thờ phượng Chúa, tôi đến nhà Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái chữ nhà của Đức Chúa Trời nó không chỉ hiểu đó là chỉ một cái nơi người ta tập trung lại để hát thánh ca, thờ phượng Chúa, thực hiện các nghi lễ, nhưng nó còn cao quý hơn nữa, đó là Đức Chúa Giêsu ngài động đến cuộc đời của chúng ta, ngài đổi cuộc đời của mình, tâm trí của mình, để rồi từ những cái việc mà hư hỏng, không biết Chúa là ai, và bây giờ khi Chúa bước vào cuộc đời của mình, thì tôi và quý vị, cái bằng xương, bằng thịt, bằng tâm trí của chúng ta đây được gọi là nhà của Đức Chúa Trời, hay gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho chúng ta biết đó là tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến đổi cái tâm trí của mình hầu cho hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế nên cái điều khác biệt giữa tôn giáo khác, khác biệt giữa các tổ chức, và tôi thưa với quý vị, ở tại Việt Nam chúng ta đây thì các tổ chức, các tôn giáo cũng làm việc lành. Họ cũng tổ chức những chuyến đi từ thiện, họ làm những cái chùa bạc tỷ tỷ. Và tất cả những điều đó họ làm để làm gì? Để bày tỏ rằng đó là cái công đức của mình với một thần thánh nào đó, để rồi mình được sạch sẽ tất cả những tội lỗi của mình, dễ dàng vào thiên đàng. Nhưng không, không có một nơi nào và cũng không có thẩm quyền nào bằng Thánh Kinh là lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết đó là lý do nào chúng ta được vào thiên đàng, và chúng ta có ngay một thiên đàng ở trên đất, dầu là ở Úc hay là ở Việt Nam, mà nơi nào có Chúa Giêsu vào đời sống, đó là một thiên đàng trên đất, cuộc đời chúng ta được biến đổi và chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen quý vị. Đó là điều tôi muốn nói. Kể cả các bạn trẻ, kể cả những người mà chúng ta đang gặp có quá nhiều nan đề, mà tôi xin thưa với quý vị, Chúa phán, hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cái khuôn mẫu đầu tiên trong chức vụ của tôi, của các vị giáo viên trường Chúa Nhật, của tất cả những anh em nào đang chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời, những người làm chồng, làm vợ, những thành viên trong hội thánh Đức Chúa Trời, điều đầu tiên mà Chúa muốn cuộc đời của chúng ta đó là Đức Chúa Giêsu ngài bước vào đền thờ, ngài cung cấp chúng ta cái điều đầu tiên là một sự sạch sẽ, một sự tẩy sạch. Kinh Thánh nói rằng những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu bước vào đền thờ, ngài đuổi hết những kẻ bán mua ở đó. Ngài đổ bàn của những người đổi bạc và bàn ghế của những người bán bồ câu. Nên chúng ta thấy đây là cái hình mà ở nơi hành lang đền thờ của Chúa, thay vì nơi đây người ta chỉ cung cấp những phương tiện để cho những người ở xa đến có thể có điều kiện để mà dâng của lễ, nhưng mà bây giờ họ biến nơi này nơi kinh doanh. Nơi này là một cái nơi mà lạm dụng để bày tỏ quyền lực của mình, và nhà của Chúa đã bị biến chất. Và từ đó điều Đức Chúa Giêsu muốn đầu tiên, và thưa với quý vị, chúng ta có cây viết, xin chúng ta gạch dưới cái chữ là Đức Chúa Giêsu bước vào trong đền thờ và ngài đuổi hết những kẻ mua bán ở tại nơi đó. Mua bán có chỗ mua bán, làm các công việc khác có nơi khác. Và điều này không có nghĩa là Chúa cấm sự mua bán, nhưng mà Chúa muốn cái khởi điểm của đời sống của chúng ta đó là một cái đời sống sạch sẽ, ngay thẳng, và đón Chúa Giêsu bước vào trong đời sống của chúng ta. Tôi rất là vui vì hôm nay có một chị em, tôi không biết là ở Úc hay là ở Việt Nam, mà đến và lần đầu tiên đến ở tại trong cái chương trình nhóm lại của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Và thưa với quý vị, cái việc mà chị đến đây nó cách cái việc mà chị nhận lấy cái phần quà của Đức Chúa Trời ban cho là sự sống đời đời á, nó chỉ cách nhau có một sợi tóc thôi. Không phải chị đến đây để vào ở trong giáo đường, không phải đến đây để bắt tay mọi người, nhưng mà chị đến đây và chúng tôi ao ước rằng có một điều đó là
cái tấm lòng của chị mở ra để Đức Chúa Giêsu ngài bước vào trong cuộc đời. Và tôi thưa với chị và tất cả quý vị, ở trong Đức Chúa Giêsu thì mọi sự đều được trở nên mới. Và cái khởi điểm của cuộc đời của chúng ta, của Hội Thánh Đức Chúa Trời, đó là sự thánh khiết. Lời Chúa phán, chúng ta có thể nhớ tiếng Việt và có cơ hội đọc lại Kinh Thánh tiếng Việt nhiều hơn. Xin mời quý vị cùng nhau đọc với tôi câu Kinh Thánh này. Chúng ta bắt đầu. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang nhà Chúa. Quý vị ơi, Chúa chọn. Chúa nhìn cái lăng kính Chúa từ xa, Chúa nói con là con của ta đó. Sau này tôi đứng chung với bàn tiếp tân, có một chị em nói là, mục sư, tôi thấy dường như ông anh tôi, ông cứng lòng quá, nói cái gì ông cũng không nghe, ông nói chết là hết, không cần thiên đàng, không cần địa ngục, bao nhiêu người, tỷ tỷ người ở đâu, tao ở đó, tao không cần. Buồn quá. Tôi xin khích lệ chị, xin khích lệ quý vị, họ từ chối đó là không phải từ chối mình đâu, họ từ chối Chúa đó. Chúa có chương trình chọn họ, Chúa có chương trình chọn mình trước. Và bây giờ Chúa dùng mình là gì? Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần. Và thật cuộc đời của chúng ta bây giờ có đem súng mà để cổ bắn cái đung một cái bỏ Chúa, tôi tin chắc rằng chúng ta không bao giờ bỏ Chúa. Vì sao? Chúa cho chúng ta một đời sống mới phước hạnh, không phải chỉ là vật chất, không phải chỉ là bánh, không phải chỉ là áo, không phải chỉ là một vài cuộc hẹn hò vui chơi trong nhà thờ, nhưng mà Chúa cho chúng ta có một đời sống được biến đổi để chúng ta trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Chúa đã chọn chúng ta. Ai tin rằng chúng ta đang ngồi ở nhà Chúa trong buổi sáng hôm nay là người mà chúng ta là người được Chúa chọn và Chúa đặt chúng ta trong nhà Đức Chúa Trời? Ai tin điều đó xin đưa tay. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Thế nên thưa với quý vị, Chúa đã chọn. Vì vậy Đức Chúa Trời không ở xa để mỗi người chúng ta phải khó nhọc và tìm kiếm, kể cả quý vị thân hữu. Ngài định trước đời người của chúng ta cùng chỗ ở để chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ngài không ở xa, và ở trong Ngài chúng ta được sống động, được có. Và cái nhà này, cái thân thể này, cái cuộc đời này, nó trở nên một cái công cụ hữu dụng của nhà Đức Chúa Trời. Ai trong vòng quý vị ngày xưa đã từng ở trong quân đội trước năm 75, xin vui lòng cho tôi biết. Quân đội đó, và là đi lính đó. Dạ. Ngày xưa thì có hai loại lính. Thứ nhất đó là lính làm việc, mà thứ hai đó là lính kiển. Không biết quý vị còn nhớ chữ kiển mà. Dạ, lính kiển. Kiển là gì? Dạ, nghĩa là trưng bày để rồi đi qua nghía cái đi lại nhìn cái. Có được lãnh lương không? Vẫn lãnh lương đó. Lính kiển. Tôi rất e ngại ngày hôm nay trong nhà Đức Chúa Trời, kể cả tôi nữa, có những mục sư kiển, có những chấp sự kiển, và có những tín đồ kiển. Kiển là gì? Thưa Chúa con đây, con là Trần Thế Thiên Phước đây, thưa Chúa con đi nhà thờ đây, Chúa biết đó, con dâng hiến đó, Chúa biết đó, con đi về. Vì nếu con không đi nhà thờ, ông mục sư nói con yếu đuối, rồi tuần tới ông đến thăm phiền con lắm. Con là Phước đây, con biết chắc là Chúa thương con là Phước đây, ngồi xuống, đứng lên, đi về. Thưa quý vị, có phải Đức Chúa Trời chọn chúng ta, đặt chúng ta trong nhà Đức Chúa Trời, đổi mới cuộc đời chúng ta để chúng ta làm kiện không? Có phải như vậy không? Không. Đức Chúa Trời chọn đặt cuộc đời tôi và quý vị chúng ta trở nên một cái thân thể sống động, một cái hoạt động, và nó không phải là một cái ngay thẳng của một cái nghĩa trang, nhưng mà nó là một cái thân thể sống động để rồi Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa. Trong đền thờ Đức Chúa Trời, Chúa làm cho sạch sẽ sự tươi mới, và cuộc đời chúng ta được đem đến cái chỗ đó là đến gần với Đức Chúa Trời. Vì vậy khi chúng ta bước vào nhà của Chúa thì Chúa cho chúng ta có một cái đời sống thánh khiết, trong sạch. Có một số người đến nói tôi, mục sư sao nay lo lắng bà. Ủa sao lo? Nói em mới phạm tội mục sư. Ủa rồi xưng tội chưa? Dạ tuần trước xin tội rồi. Rồi tuần này sao? Dạ tuần này phạm tội tiếp. Ủa rồi sao nữa? Dạ xưng tội tiếp. Nói rồi sao nữa? Nói sao em lo quá, em nghĩ chắc Chúa không tha quá. Ủa có viết xuống chưa? Nói dạ chưa. Có quyết định không? Khó quá, em thấy cô đó đẹp quá, khó bỏ quá. Tuần trước thì nói yêu người ngoại sợ có tội, rồi nghe lời Chúa mục sư nói quá cũng sợ quá, giờ quay đường này mà mục sư ơi bỏ không được mục sư ơi. Mà cô đó cũng cứng lắm, cô không chịu tin. Tôi nói bây giờ một là chọn Chúa với lời của Ngài, còn đùa giỡn và mình làm cho cuộc đời mình giống như cái cục pin mà nó chai đó, thì mình sẽ là cái người gọi là đắc tội, tội lớn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nên Chúa cho chúng ta có một cái quyết định khôn ngoan. Đương nhiên, tôi và quý vị, mặc dù là không khí nước Úc rất sạch, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đi đường xa rồi về như vậy đó, rồi ra ngoài những cái nông trại làm việc về đó, bụi nó có dính vào mặt mình không? Có dính không? Có mà. Vậy thì mình phải làm gì? Rửa. Đó. Vì vậy Chúa nói sao? Chúng ta là người được Chúa chọn, Chúa khiến đến gần, đời sống chúng ta được tẩy sạch, và mình phải công bố Satan rằng đó là tội của tao đã được giải quyết rồi, Đức Chúa Giêsu đang làm chủ, và Ngài chỉ cho tao cái việc là phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Mày tao với ma quỷ thôi, không lịch sự với nó. Và phải công bố rằng đó là chúng ta được Chúa chọn, và Chúa cho chúng ta đó là gì? Đem lễ vật đến trước mặt Ngài, mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Chúng ta cũng không bao giờ dại dột lấy tôi làm việc tốt ở nhà thờ, rồi tôi đi thăm viếng, tôi làm cái này, tôi làm cái kia để che đậy một cái đời sống giả hình hai lòng. Hội thánh Đức Chúa Trời gặp nan đề đó là có những con người ở nhà thờ rất tốt, nhưng mà về nhà thì trong gia đình không được. Một vài vị giáo sư nói với tôi, một sư phước, ông sẽ chọn cái điều gì, gia đình hay hội thánh? Tôi nói thưa ông, sao ông hỏi câu này khó vậy? À không, ông phải trả lời, ông chọn gia đình hay là chọn hội thánh để cái ưu tiên ở trong cuộc đời đó, chức vụ của ông? Tôi ngẫm nghĩ ra, ông mới nói với tôi rằng nếu ngày hôm nay chúng ta chạy theo công việc của hội thánh, chạy theo những điều để người khác biết và tôn trọng, và mình bỏ bê gia đình, mình không dạy dỗ con cái của mình, thì chính ông có đứng lên ông giảng gì bao nhiêu, thì chính con ông, vợ ông và những người thân của ông, nó sẽ nói giả hình, tòa giảng giả hình. Vì cớ họ đã không được cái sự trang bị, sự đầu tư và cái khuôn mẫu của chúng ta bắt đầu từ trong gia đình. Thưa quý vị, gia đình là cái nơi đầu tiên để chúng ta biết chắc một điều rằng gia đình của chúng ta là nhà của Đức Chúa Trời. Amen quý vị. Nhà đó có cần thánh khiết không? Có cần sạch sẽ không? Nhà đó không cần phải làm kiểng, nhưng mà nhà đó là nhà, một nhà hoạt động, một nhà có lời sự sống của Chúa đến đời sống của chúng ta. Sáng nay chúng tôi học lời của Chúa, học từ Chủ Nhật, tôi thấy các ông các bà ngồi với là một sư hùng để thảo luận, rồi hỏi, ủa sao có lúc mà Chúa cho động đến thân thể của Chúa, có lúc thì không, và cái tấm lòng khao khát học lời của Chúa. Tôi cũng gặp một số các điều ở Việt Nam, thì ngày hôm nay giới trẻ đó quý vị, đi nhà thờ thì họ nói là mục sư thời buổi này hiện đại mà mục sư cần gì mà phải mang cái quyển sách này cho nó to vậy. Cái điện thoại iPhone của em là 4S, 5S, bên này nó có 6S nữa, $800. Mục sư nằm mơ chưa thấy, chứ em mới mua hôm qua đó, trong đó là có kết quả các loại. Tôi nói tốt, tôi không nói quyển sách hay là cái máy, mà tôi muốn nói với các bạn là bạn có mở nó ra để bạn được trang bị mỗi ngày. Và tôi nghĩ rằng nếu như trong quyển sách này mình ghi được, mình nói được ngày tháng, mình nói được tên, ví dụ câu kinh thánh là có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng về sự sáng, thì tôi nói là bạn, nếu Đức Chúa Trời có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Bình, tên là Phước, tên là Tâm, mình ghi tên mình vô cái chỗ đó, nói Chúa hôm nay con nghe rõ tiếng của Chúa, bạn ghi được không? Nó giờ iPhone thì ghi không được, mà quyển sách thì ghi được, thì bạn chọn đi. Vấn đề là làm sao bạn có thể tiếp cận với lời của Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, điều thứ hai mà Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài cấu trúc cuộc đời chúng ta sạch sẽ thánh khiết rồi đó, thì cái nhà này như là miếng đất mà chúng ta cày tung lên hết rồi đó, rồi không làm gì hết, thì thưa quý vị, điều gì xảy ra? Có mọc. Có mọc. Đức Chúa Giêsu rất khôn ngoan. Khi mà Ngài cấu trúc cái được cuộc đời chúng ta nó sạch sẽ thánh khiết, thì đầu tiên bài học của chúng ta là gì? Cầu nguyện. Chúa nói sao? Nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện. Có lẽ quý vị nói rằng ô tôi có cầu nguyện, ô tôi có xin Chúa, ô tôi cái này kia. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là Đức Chúa Trời dạy chúng ta về sự cầu nguyện, có nghĩa là một cái mối liên lạc trực tiếp với Cha của chúng ta ở trên trời. Và một Đức Chúa Trời, Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta qua sự thờ phượng, qua các thời giờ kiêng ăn, qua các thời giờ là nơi nào hai ba người nhân danh Chúa nhóm lại với nhau. Và một điều mất mát lớn nhất đặc biệt là những cái thời điểm bận rộn. Và thưa với quý vị, trước đây chúng ta nhớ những năm 75, 80, thậm chí đến 90, thời kỳ đó các tôi tớ Chúa dành nhiều thời giờ cầu nguyện, dành nhiều thời giờ kiêng ăn, rồi khóc lóc, rồi xin Chúa tham viếng. Hội thánh Chúa càng khó khăn bao nhiêu thì con cái của Chúa đang gặp những cái vấn nạn rất nhiều, thì dồn lại để mà tìm kiếm Đức Chúa Trời. Thời kỳ đó thương nhau lắm, một cục đường cũng chia nhau làm đôi, một cái áo cũ áo mới cũng sẵn sàng chia cho nhau. Nhưng bây giờ chúng tôi nói với nhau, gần như bây giờ đó, xe Honda thì phải đi đời mới, rồi nhà thờ thì phải là tất cả những cái gì trang bị trong nhà thờ, rồi của cải thì bắt đầu không có còn phải thiếu ăn nữa, quần áo thì cũng là đầy đủ, và càng thừa múa vật chất bao nhiêu càng đầy đủ bao nhiêu. Thì tôi nói với các đầy tớ của Chúa rằng không cẩn thận thì chúng ta bị đánh mất đi cái điều đó là Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta chọn cái ưu tiên là cái chức vụ của sự cầu nguyện. Thưa quý vị, chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta trên một cái đất nước cái gì cũng đầy đủ. Tôi ở nhà ông mục sư tôi rất là sợ lên cân. Dạ, ông mục sư tốt bụng lắm. Ôi ông sư chuẩn bị cái gì mà nó là, rồi hội thánh đây mỗi tối thông công thì cũng đem về, rồi ban ngày thì cũng nhiều thức ăn lắm. Và tôi nói như ông mục sư tôi thất bình nói là mục sư Phước, chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều thức ăn ngon quá, nhưng mà rồi chúng ta phải cầu nguyện xưng tội với Chúa vì Chúa ơi con ăn nhiều thức ăn và đến nỗi nó dư cholesterol, rồi nó dư chất đạm, rồi bây giờ con đau cái chân quá, con đau cái tay quá, Chúa ơi Chúa chữa bệnh cho con. Ông hỏi Chúa chữa được không, Chúa nói là con ăn uống cẩn thận, ăn đủ thôi, ăn để có sức khỏe hầu vì Đức Chúa Trời, chứ không phải ăn để rồi mình thích cho cái miệng của mình. Tôi thấm thía điều ông nói. Thưa quý vị, nên điều mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi và đang chọn lựa đó là chúng ta phải biến cái thì giờ, biến cái gia đình. Tôi kêu gọi quý vị, giàu rất bận, vợ chồng với nhau muốn giữ gìn hạnh phúc, nắm tay nhau cầu nguyện. Chúng ta yêu thương con cái của Chúa trong thế hệ này không biết làm sao, hãy đặt tên từng đứa để cầu nguyện. Tôi đã từng kêu gọi con cái của Chúa đó, đứng vào cái giường của con mình đó, những đứa bướng bỉnh đó, nhân danh Chúa để cầu nguyện cho nó. Có những việc chúng ta nghĩ là Chúa không làm. Không phải đâu, vì cơ Chúa muốn chọn chúng ta để sửa cuộc đời chúng ta lại. Đừng có biến cái cuộc đời của chúng ta đây trở thành một cái nhà nghi lễ, mà nó cuộc đời chúng ta làm cái nhà để mà chúng ta bắt đầu với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng tôi có làm chứng cho một cái cô tên là cô Bích Ngọc, 6 tháng ở mục sư nhất định không chịu báo tem. Tôi không hiểu tại sao. Cô là hiệu trưởng của một trường mẫu giáo khá nổi tiếng ở Thủ Đức. Sau này thì con cô chịu báo tem mà cô thì không chịu. Thế thì tôi mới thăm dò kỹ ra, thì cô nói là tại vì em thấy nhà thờ, em vô nhà thờ, em thấy sao mà người ta không có quý Chúa như đáng phải quý. Công giáo của em trước đây đó, và vô nhà thờ là im phăng phắc, rồi đi ngang cái chỗ mà chỗ thánh á là phải nhún xuống cái, đi nhẹ nhàng á rồi mới dám ngồi vào. Và làm việc gì, nói cái gì á là ở ngoài nhà thờ. Ở trong nhà thờ mà ông trùm, ông sứ ông mà thấy á, nhéo cái lỗ tai, sợ dữ lắm. Và em cảm thấy là nhà thờ Phước Bình mình sao nói chuyện nhiều quá. Ở đây có anh Danh đã từng nhóm ở Phước Bình, nói chuyện nhiều quá. Em thấy vô sao mọi người vô tư quá. Hình như em thấy chỗ này chưa phải là chỗ mà em chọn Chúa đúng á. Ồ, tôi buồn quá. Mà thật, tôi đố quý vị cái thực trạng đó có xảy ra không? Vậy thì sao? Nên vì vậy tôi nghĩ rằng làm sao mà để tạ cho hội thánh nơi tôi hầu về Chúa, các hội nhánh điểm nhóm, và tôi nói các tôi tới của Chúa là làm thế nào để con cái Chúa bước vào nhà thờ đó là họ tập trung vào sự cầu nguyện. Họ có những bài thánh ca hướng lòng họ về sự cầu nguyện. Và đừng có tạo điều kiện trong nhà thờ là cái nơi mà chúng ta gặp chào xã giao sau nhiều ngày tháng xa cách. Và nơi nào là nơi thờ phượng, nơi nào là nơi hội trường. Và Chúa nói là nhà của Đức Chúa Trời được gọi là nhà cầu nguyện. Tôi tự nhắc tôi. Và thưa với quý vị, thật không dễ dàng gì, nhưng cảm ơn Chúa với cái sự quyết liệt thật sự. Cho chúng ta cảm ơn Chúa những cái thời giờ hát đầu giờ bây giờ đây, nó đem con người đến ta đến chỗ gần Đức Chúa Trời. Và Chúa là thánh khiết, Chúa là sạch sẽ, và Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên một con người tương giao với Đức Chúa Trời. Thế nên chúng ta cảm tạ ơn của Chúa, Ngài dạy chúng ta ở trong sự cầu nguyện. Hội thánh của Chúa ngày nay cần trở lại với cái điều vô cùng quan trọng mà Chúa đang muốn tìm kiếm, đó là cái chức vụ cầu nguyện. Cuộc đời của tôi những năm tháng khó khăn, và thật sự lúc bấy giờ cũng chưa ai dạy tôi nhiều về sự cầu nguyện. Một ngày kia thì tôi bị người ta đánh gãy hai cái răng. Người ta lên đầu gối vô trong ngực mình, ta giọng cái tay này xuống cái lưng của mình. Và tôi ốm lắm quý vị, 43 kg thôi. Quý vị tưởng tượng 43 kg thì gió thổi bay phải không ạ? Và sau một thời gian mà vì cớ là mình giảng tin lành, giảng đạo cho những người vùng cao nguyên đó, tôi và một số các mục sư khác bị bắt vào trong đó. Rồi á, đi làm khổ sai, đi làm dữ lắm. Một ngày kia có một anh tên là anh Ca Philip, anh bị một cái bông gì nó bay vào trong mắt á, mắt nó sưng lên nha. Khi anh ra anh nói là: thưa ông cán bộ, hôm nay tôi đau mắt, cho tôi nghĩ. Ông nói đồ giả hình, đá cho cái anh này một cái. Ồ, chúng tôi là những người tin lành, thắt ruột ra lại. Tôi nói thôi Philip, vào đây, vào đây. Và chúng tôi cảm thấy như nó có một cái gì nó thương tổn lắm, anh em thương nhau lắm. Rồi chúng tôi nói bây giờ một á là Philip phải đi làm trong con mắt đau đớn, mà hai á là chúng ta quỳ gối xuống cầu nguyện. Và tôi, thầy Hà Oanh, Hà Hát, một số các anh em á, chúng tôi nói là: Chúa ơi, Ngài ở đây thật và Ngài phải giúp Philip, còn bằng không thì chúng con bị tổn thương quá vì chúng con bị nó là nói dối. Chúng tôi cầu nguyện. Mọi người, mấy ông tù chúng quanh, ông nhìn nói mấy thằng tin lành này làm cái gì. Chúng tôi mặc kệ, chúng tôi cầu nguyện. Quý vị biết điều gì xảy ra? Chúa làm quá nhiều kỳ. Đó là Philip đang cầu nguyện, Philip bắt đầu dụi, có mắt dụi và nước mắt ở đâu nó chảy ra. Và quý vị biết nó ra cái bông cỏ. Quý vị có biết cái cây cỏ mà thật là cao đó, nó có những cái bông mà nó nhọn nhọn màu tím á, cái bông cỏ nó chảy theo con mắt nó ra ngoài. Và cảm ơn Chúa, dịu từ từ, và Đức Chúa Trời đã giải quyết. Trong cái nơi mà chúng ta khốn khổ nhất, đó là cái nơi Chúa rèn tập chúng ta trong chức vụ cầu nguyện và biến đổi cuộc đời chúng ta ở trong sự cầu nguyện. Amen quý vị. Sự sung sướng, sự đầy đủ, sự cung cấp tất cả mọi điều mà chúng ta không khám phá Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời Ngài đẩy chúng ta vô cái chỗ bệnh tật, đẩy chúng ta vô chỗ ở tù, Đức Chúa đẩy ra trong cái chỗ thương tích. Để rồi như một tôi tớ của Chúa nói với tôi ở tại Mã Lai rằng: mục sư ơi, tôi quỳ gối xuống, tôi ôm lấy cái roi của Chúa đánh vào cuộc đời của tôi đây, để rồi tôi trở nên một công cụ của nhà Đức Chúa Trời. Tôi ôm lấy cái roi. Thưa quý vị, chúng ta có thích roi không? Không bao giờ dám nói thích. Nhưng Đức Chúa Trời thích dùng những cái roi khi cần để biến đổi cuộc đời tôi và quý vị trở lại cái chỗ Chúa muốn. Nhà ta được gọi là nhà. Cẩn thận đấy. Nếu các bạn, nếu gia đình, nếu hội thánh của Chúa, chúng ta không trở lại cái chỗ ưu tiên mà vật lộn Đức Chúa Trời về cái điều này đó, thưa với quý vị, một ngày nào đó có những sự cố xảy đến đó, chúng ta đừng oán trách Đức Chúa Trời, mà chúng ta phải rằng: lạy Chúa, cảm ơn Chúa Ngài cho phép điều này xảy đến để con trở lại với chức vụ cuộc đời con, chức vụ con, gia đình con cái của con, trở nên là một nhà cầu nguyện. Kinh Thánh chép: dân sự ta hạ mình xuống cầu nguyện, ta sẽ giải cứu xứ sở họ khỏi tai vạ. Chúa ơi, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Vì vậy chúng ta cần có một cái sự thăm viếng của Chúa, bỏ con đường tà, Chúa tha thứ tội và Chúa cứu xứ sở của chúng ta khỏi tai họa. Thưa quý vị, điều thứ ba, nhà của Chúa. Cuộc đời của tôi, cuộc đời của quý vị, chúng tôi cảm ơn Chúa là ở trong một cái hội thánh có sự nhóm lại buổi sáng nhóm lễ một vào lúc 6 giờ, buổi kế tiếp nhóm lại vào lúc 8:45, buổi chiều thì các hội nhánh đi nhóm, và có một hội thánh gọi là hội thánh khiếm thính. Không biết chị khiếm thính tiếng Anh gọi là cái gì ông xưa, cái người gọi là điếc và không có nói được, và cái giờ nhóm của họ không có cãi nhau, không có nói chuyện. Nhưng mà quý vị ơi, được phước lắm á. Chính nhà tôi đây bây giờ phải học cái mục vụ là ngôn ngữ khiếm thính để có thể chăm sóc. Và người ta thống kê rằng trong vùng thành phố Hồ Chí Minh thôi đó, và vùng ven của Long An với Biên Hòa là có khoảng chừng 70.000 người khiếm thính. 70.000. Mà quý vị ơi, họ đẹp lắm, cao to, tiếc là không có đủ thời giờ để chiếu hình. Và rồi họ sợ con cái họ bị bắt cóc á, nhốt ở trong nhà, không cho đi làm, bắt chỉ làm ô xin thôi, không được đi học vậy đó. Thưa quý vị, họ tức tối, con người họ ngang ngược, con người họ đập phá, con người họ nổi nóng. Mà làm sao mình có thể đem tin lành đến cho họ? Cảm ơn Chúa, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và Chúa sai một người Indonesia đến làm giáo viên toán. Và ông ta nói rằng tôi được sai đến đây để cầu nguyện và tìm những người khiếm thính để giảng tin lành cho họ. Tôi nói anh là người Indo rồi làm sao? Nói dạ không, cầu nguyện và anh đã cưới được một người vợ Việt và hai vợ chồng trung tín làm việc. Và cảm tạ ơn của Chúa, cái khải tượng nó được tô đậm lên. Và quý vị ơi, những người mà được Chúa làm việc các bạn, họ tưởng là họ điếc, họ tưởng là họ không nói được, nhưng mà cuộc đời họ hạnh phúc, vui vẻ, họ đi làm việc và tất cả mọi công việc của hội thánh của Chúa họ đều hoàn thành và họ được sự chữa lành tất cả. Có một cô tên là cô Loan, cô nhỏ con thôi. Thế một ngày kia thì là chúng ta biết xe Honda chứ mày, quý vị biết xe Honda. Dạ. Một bà mẹ chạy xe Honda chạy thẳng vô nhà thờ, không cần xin phép ai hết. Nói, ông ơi ở đây ai là mục sư, ai là mục sư? Tôi nói dạ tôi. Thưa chị có việc gì không? Nó bây giờ nhà tôi có đám tang, xin vui lòng và giúp đỡ tôi một ý kiến. Tôi giúp cái gì? Nó bây giờ ông nội của con bé nhà tôi qua đời, mà bây giờ nó nói gì thì nói, nó nhất nó không có lại, nó không lại cái hòm, nó không có lại cái đó. Và người ta nói là nhà mày có một đứa con gái vừa điếc vừa câm mà giờ vừa bướng đó, vừa bất hiếu đó. Vợ người ta nói đến nói với mấy ông cha đó, mấy ông nhà thờ đó, ông nói giùm cho, ông nói chắc được. Thưa quý vị, tôi phải nói gì? Tôi nói bà ơi, bà được phước vì cứ bà có một đứa con vừa câm vừa điếc, nhưng mà nó biết thờ phượng Đức Chúa Trời và nó đã bày tỏ cái niềm tin của nó, để rồi từ đó người khác được biết về Chúa đó. Bà đừng ép nó. Bà về bà nói làm sao đó, nó là mẹ mà bắt con đó, quỳ lại đó, con bỏ nhà con đi luôn, con không có thờ lại ai cả ngoại trừ một Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi. Thưa quý vị, cuộc đời của người này câm điếc, nhưng mà hành động của họ, cuộc sống của họ, đức tin của họ, quý vị thấy họ có được chữa lành không? Được chữa lành. Tôi nhân danh Chúa mà nói với quý vị rằng cuộc đời của chúng ta như Kinh Thánh chép, đó là bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ thì Ngài chữa cho họ được lành. Tôi không biết ngày nay cái sự hiện đại của các phương và thông tin khoa học, nhưng tôi nhân danh Chúa mà nói quý vị là nếu quý vị hỏi tôi mà lấy súng mà bắn cái đùng coi thử đó là có tin không, tôi là tôi chắc chắn tin, vì Đức Chúa Giêsu là đấng hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta không chạy theo phép lạ, nhưng mà chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu Ngài vẫn có quyền trong thế giới, trong hội thánh, và chữa lành bệnh tật trong đời sống và trong thân thể của chúng ta. Chúng ta có amen không? Chúng ta có chắc chắn điều đó không? Tôi cảm nhận được điều đó. Vợ chồng thầy cô truyền đạo Phúc An ốm, và thầy nói nhà em khó có em bé lắm, vì hồi yêu nhau rồi hồi đó nó cũng trục trặc. Tôi nói thầy có tin không? Nó dạ tin, mà thấy vò cái đầu ấy. Truyền đạo phụ tá, tôi nhà tôi vào hội thánh cầu nguyện, Đức Chúa Trời ơi, Ngài ban cho tôi tới của Chúa một dòng giống một thế hệ, và tôi tới của Chúa đang vò đầu vò cổ đi, có tin hay không con không rõ, nhưng mà con xin Chúa Ngài thương xót, Ngài làm phép lạ trên cuộc đời của cô Phúc An này. Thầy về phụ tá hội thánh chúng tôi. Thưa quý vị, Chúa làm phép lạ. Sau một thời gian, mặc dù là trong thời gian mang thai thì hơi vất vả về ăn uống đó, nhưng mà một em bé ra đời trong sự tròn trịa tốt đẹp. Cô có thai mấy tháng rồi, cái sốt rồi đi nhập bệnh viện. Bà Thu Nguyên, mục sư, nguy hiểm lắm mục sư, cái này là sốt cái kiểu này dễ bị rubella, rồi cái này cái kia nguy hiểm lắm mục sư ơi. Giờ bối rối lắm. Tôi nói bây giờ chị ơi, chị có tin vào việc Chúa làm không? Đã dạ tin. Chúng tôi cầu nguyện. Bác sĩ Lê Hoàng Sơn, có lẽ ông mục sư Tâm biết, là một thành viên của tổng thống hội y tế đó. Bác sĩ Sơn nói mục sư, hội thánh mình có nan đề. Tôi nói dạ thưa mục sư sao ạ? Bác sĩ ạ, nói cô Thúy, vợ của thầy Mẫn đang học thờ viện đó, cổ vừa có thai mà cổ vừa bị tim, cho nên bây giờ người cổ là tím tái hết rồi. Bây giờ một là cứu mẹ, hai là cứu con. Nói thưa bác sĩ, bây giờ chúng ta phải làm gì ngoại trừ đó là níu lấy lời hứa Đức Chúa Trời. Và rồi có bác sĩ nữa, có mọi người, chúng tôi có một cái ban cầu nguyện buổi sáng, sáng nào cũng có 30-40 người cầu nguyện. Tôi nói rằng bây giờ vợ chồng của thầy Mẫn tới đây, chúng tôi quỳ gối xuống và cầu nguyện để Đức Chúa Trời Ngài hành động, Ngài cứu cách nào theo ý của Ngài. Chúng tôi không ra lệnh cho Đức Chúa Trời phải làm, nhưng mà chúng tôi, Chúa ơi, sự thương xót của Chúa, vì nhà của Chúa là cái nhà cầu nguyện, và nơi nào người nào đến với Chúa thì người đó được phục hồi, được sự chữa lành. Chúng tôi cử ra một đội đến bệnh viện Từ Dũ cầu nguyện ở tại hành lang, rồi một đội thì cầu nguyện ở tại hội nhánh Bình Tân, một đội chúng tôi thì cầu nguyện ở tại hội thánh Tân Phú. Thưa quý vị, lạ lùng vô cùng, lạ lùng vô cùng. Và bữa nay là em bé đã được ra đời bình an. Cô Thí mặc dù sinh hơi khó, bác sĩ Sơn trực ở đó, và cảm ơn Chúa, đó là cô Thí được mạnh khỏe. Một ngày kia có một người Hàn Quốc đến nhóm hội thánh khiếm thính, nói là thưa mục sư, ở đây có ai cần cầu nguyện, ai cần giúp đỡ gì không? Tôi nói có một cái cô, cô mới sinh em bé mà cô bị bệnh tim. Bác sĩ nói rằng cô gặp cái gì ở trong này nè, cái gì, cái máy gì mà phải có trong này đâu 70-80 triệu gì đó. Bà nói cho tôi gặp. Và cảm ơn Chúa, bà này bà nói rằng tôi muốn giúp cô cái số tiền khoảng 4,000 đô để cô đặt cái gì ở trong này nè. Và bữa nay cô mạnh khỏe, cùng với chồng đang học lời của Chúa và sẽ chuẩn bị nhận một chức vụ học với Chúa. Thưa với quý vị, nhưng cái vấn đề chữa lành của chúng ta đây á, về phần thể xác nó là phần không phải là quá lớn, không phải là lớn nhất. Nhưng cái điều tôi tin chắc rằng cuộc đời của chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu Ngài bước vào và ai đến với cuộc đời của mình, ai bước vào nhà của Đức Chúa Trời đó, người đó được sự chữa lành về những cái thương tích tâm hồn, về những sự cãi vã cay đắng, về những sự gãy đổ trong hôn nhân và tất cả mọi điều đó. Nếu nhà Đức Chúa Trời không có điều đó thì còn gì là nhà Đức Chúa Trời? Chúng tôi hay có một cái câu mà không biết tiếng Anh thì dịch làm sao. Chấp sự có nghĩa là sự gì cũng chấp. Thưa quý vị, ông mục sư có 22 ông chấp sự mà sự gì cũng chấp thì ông mục sư ông sẽ mang đau tim à. Và tôi nói rằng thưa quý vị chấp sự, tôi viết cái câu mục đích của gia đình chúng tôi và nhà tôi đó là mục đích của đời sống trần thế thiên phước là trở nên một người giúp người khác biết về Chúa, khích lệ người khác trưởng thành ở trong Chúa và sống trong sự sung mãn ở trong Ngài. Và lời nói mình không được nói lời nói tiêu cực, lời nói mình không được nói cái lời nói là mình phan ngang, mà nói Chúa ơi, Chúa dạy cho con. Vợ chồng nói với nhau làm sao, anh em nói với nhau làm sao, con cái Chúa nói làm sao. Và cũng có những lúc các vị chấp sự nổi nóng quá, đập bàn với mình, nhưng mình làm sao? Mình đập bàn trở lại, thưa quý vị, có được gì đâu. Và tôi cảm ơn Chúa là Chúa dạy một điều, con, cuộc đời của con là cuộc đời đem đến sự chữa lành. Lời nói con là lời nói khích lệ, và mình có những lời dạy dỗ cứng rắn giúp đỡ, đó là đúng thời điểm, đúng chỗ, và qua cái chức vụ của sự cầu nguyện, chứ không phải là qua cái quyền hành, không phải là qua cái chỗ mình đứng, hay là qua cái việc đó là một cái công bố để rồi đẩy người đó ra khỏi nhà Đức Chúa Trời. Không có. Tôi thấy nước Úc nhiều phong phú lắm á, nhưng mà tôi đang thách thức cho hội thánh nơi địa phương đó là có một cái nhóm, mà cái tổ chức gọi là một cái nhóm counseling, một cái nhóm tư vấn. Cái nhóm đó cầu nguyện, cái nhóm đó lắng nghe, cái nhóm đó chữa lành. Và tại nơi đây chúng ta thấy rằng những người nào đến với nhà Đức Chúa Trời, những người nào đến với những con người gặp Chúa, thì người đó được an ủi, người đó được nâng đỡ, người đó được khuyên bảo, và người đó được chọn đúng mục đích để mà đi và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen quý vị. Hãy hỏi lại cuộc đời của mình, đối với hàng xóm, đối với anh em, đối với đồng lao, đó là mình chăm sóc, gây dựng, hay là chúng ta chỉ sóc mà không chăm, chúng ta chỉ gây mà không dựng? Tự hỏi, hãy hỏi thật. Và tôi xin thành thật hỏi quý vị, cuộc đời chúng ta cũng có những lần lỗi lầm như vậy, có không? Người chồng với vợ, người vợ với chồng, các tôi tớ Chúa, các anh em đồng lao với nhau, Và chúng ta phải cảm ơn Chúa là Chúa dạy chúng ta đầu tiên là cái sự khiêm nhường, sự sạch sẽ, sự thánh khiết. Và Chúa ơi, cuộc đời của con, ai đến con cũng chào đón họ, và con bắt đầu từ chỗ danh của Chúa Giêsu để trong lòng con, để con đem họ đến cái sự chữa lành, sự phục hồi, mặc dù những thương tích, mặc dù những vết sẹo, nhưng mà bắt đầu từ lời Đức Chúa Trời, người đó được đứng lên để thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen quý vị. Chúng ta nhắc lại ba điều. Cuộc đời của chúng ta, gia đình chúng ta và hội thánh của Chúa, thứ nhất đó là cuộc đời chúng ta là cuộc đời được thánh khiết, sạch sẽ. Cuộc đời của chúng ta được Chúa dùng trở nên một cái nơi cầu nguyện. Thứ ba, cuộc đời của chúng ta là cuộc đời của một người Chúa dùng để trở nên một nơi chữa lành, một nơi phục hồi. Vì vậy, cái sự cầu nguyện sản sinh ra quyền năng Chúa ban cho những cái giờ kết ước của các tín hữu, của các lãnh đạo hội thánh ngày hôm nay trong cái trận chiến thuộc linh. Tôi xin thưa với quý vị, nói Chúa ơi, con là Trần Thế Thiên Vương, xin Chúa ngài cho con lái xe con đi, đừng có đụng xe, tối nay về con ngủ ngon, amen. Chúa nói con, trong cái Chúa nói là sao? Khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, vật lộn với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, đây là nan đề, đây là điều cũng con thấy sức con người làm không được, nhưng mà chúng con có những cái đồn lũy cầu nguyện, những gia đình cầu nguyện. Tôi có thể thuật với quý vị rằng điều mà Đức Chúa Trời đang mong muốn nơi tôi và quý vị ngày hôm nay, hãy cùng với những người khác tiếp tục tiếp sức lẫn nhau để cầu nguyện, để biến đổi cộng đồng, để chặt đứt mọi thế lực của sự chia rẽ, sự tối tăm, để rồi hội thánh của chúng ta trở thành một hội thánh thánh khiết, sạch sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Amen quý vị. Thế nên từ cái sự chữa lành đó có lời chứng tốt và đem người khác đến Berotris. Chúng tôi nghe lời chứng của một người đang sống ở gần một cái gọi là ngã tư giếng nước trong đêm hôm đây. Tôi nghe một sư cũng chia sẻ lại những cái lời mà những người được Chúa chữa lành và người đó trở nên một chứng nhân cho Chúa. Những người cha, những người mẹ họ chống bao nhiêu, nhưng mà họ thấy phép lạ Chúa làm và Chúa ra lệnh, con, vì cớ cái điều ta làm để cứu con đó, và người đó đã bằng lòng quyết định tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Các sứ đồ ra đi từ làng này tới làng kia để rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Hãy tin rằng hội thánh Chúa có những buổi cầu nguyện, có những người được Chúa chữa lành trực tiếp, có những người được Chúa chữa lành gián tiếp. Và cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời yêu thương. Hội thánh Chúa là một thân thể sống động, và mỗi người chúng ta đều bắt đầu cái chỗ đó gì? Cuộc đời của chúng ta là nhà của Đức Chúa Trời, ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Chúa nói rằng đời sống cá nhân, nhà của Chúa có năng lực thánh linh, ai đến đây cũng cảm nhận được sự chữa lành, sự trọn vẹn. Và Chúa nói rằng ta đã xem thấy đường lối của nó, ta sẽ chữa lành cho, sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi cùng cho những kẻ lo buồn với nó. Ai đến trong nhà Đức Chúa Trời, ai đến hội thánh Melbourne, họ nói rằng ô, đây là một cái nơi yêu thương, một nơi khuyên bảo, một nơi này có một cái gì nó rỉ kéo tôi, và nó đem tôi đến cái chỗ biết Đức Chúa Trời và thờ phượng ngài. Cái điều cuối cùng thay cho lời kết, tôi xin lỗi là có khi bị hơi dài, nếu mà nó dừng giờ này thì cũng không được. Thưa quý vị, điều thứ tư đó là đời sống ngợi khen Chúa. Chúng ta thấy cái chữ Hallelujah đó, ôi tôi thích ban hát hồi nãy, hát với một cái tinh thần là đưa con người đến cái chỗ ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa. Và đây là điều Kinh Thánh nói thế nào quý vị? Đó là các thầy tế lễ và các thầy thông giáo thì ngăn trở, nhưng mà con trẻ thì reo lên trong đền thờ. Và lời Chúa nói rằng đó là vậy các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa được ngợi khen bởi, bởi gì quý vị? Miệng con trẻ và con đương bú. Thưa quý vị, con đương bú hát được không? Bồng ẩm trong này sao hát? Đức Chúa Trời mở miệng nó. Đức Chúa Trời nói là đó là các anh là những người có nghi lễ, có hình thức, có bề ngoài, nhưng mà tâm lòng của các anh không có gì nơi Chúa. Tôi tin chắc một điều rằng cuộc đời của chúng ta, khi mà đã tin Chúa, nhận Chúa rồi, cuộc đời của mình là một cuộc đời vui mừng, ngợi khen Chúa. Không phải chúng ta phải đứng lên đây hát ban hát, không phải chúng ta phải là trình diễn, nhưng mà chúng ta hát với cái tâm lòng của chúng ta, đó là ngợi khen Chúa. Chúa được ngợi khen bởi miệng của những đứa trẻ đang bú. Thưa quý vị, hãy viết ra. Có bao giờ quý vị lấy một tờ giấy chia ra làm đôi, một bên á là những điều tôi cần biết ơn Chúa và tạ ơn ngài, những điều gì tôi cầu nguyện để xin Chúa Ngài tiếp tục làm phép lạ trong cuộc đời của gia đình tôi. Quý vị viết ra. Có thể một ngày trong năm chúng ta chọn một ngày lễ tạ ơn, rồi chúng ta viết một cái món quà gửi đến cho ai đó, không cần đề tên của mình, bày tỏ biết ơn Chúa. Có thể chúng ta đăng ký một nhóm, một gia đình, chúng ta hát ngợi khen Chúa. Có thể chúng ta viết ra một cái lời chứng tạ ơn để in ở đâu nơi cái bảng nào đó. Gia đình chúng tôi tạ ơn Chúa trong tuần qua việc này Chúa làm. Có những gánh nặng 20 năm chúng tôi không tháo được, Chúa đã làm ở trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, nét mặt của chúng ta là nét mặt rạng rỡ, vui mừng. Chúng ta tưởng tượng vô nhà thờ, anh làm gì? Dạ mục sư. Sao anh buồn như vậy? Có gì đâu vui mà buồn. Rồi anh ăn gì chưa? Lúc nào ăn là không được. Chúng ta tưởng tượng cái mặt mình đi vô nhà thờ, cái mặt mình là tin lành như vậy, thưa quý vị, có giảng tin lành được không?
Không.
Khuôn mặt chúng ta là khuôn mặt thiên đàng, khuôn mặt vui. Ô, chúng ta được Chúa trang điểm. Và con cái của sự sáng là gì? Con cái của thiên đàng. Chúng ta vui mừng bởi ơn của Chúa cho. Chúng ta có một hội thánh yêu thương, có một sư dễ thương, có một ban ngành phục vụ. Chúng ta có một cộng đồng để chúng ta cùng sống. Và chúng ta có một cái điểm nhấn để ghi ra tên những người để chúng ta tiếp tục cầu nguyện, để cho họ hưởng được sự vui mừng, sự ngợi khen Chúa trong cuộc đời của mọi người trong vòng của chúng ta. Đời sống của chúng ta là nguồn vui, là sự hoan hỷ cho mọi người. Hãy xem lại những việc Chúa làm cho đời sống mình, hãy viết ra. Sở dĩ mà chúng ta bán than, sở dĩ mà chúng ta buồn, sở dĩ mà chúng ta nhìn thấy cái gì, đi nhìn xuống thấy cây kim, sợi chỉ, thấy cục đất, cục gạch ở dưới này không? Chúng ta ngước lên. Đức Chúa Trời chúng ta có thật. Lời Chúa là lời sự sống. Chúng ta nhìn thấy thiên nhiên, nhìn thấy sự ưu đãi, nhìn thấy những điều tốt đẹp. Và thưa với quý vị, cuộc đời của những người câm điếc mà còn vui mừng tạ ơn Chúa, huống chi là cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em. Thế nên hãy thức tỉnh, ngợi khen Chúa hết lòng về điều đó. Mấy điều để chúng ta cùng học với nhau. Và tôi kêu gọi các bạn hát tốt lắm ạ. Nhưng hãy nhớ là hát đó là hướng về Đức Chúa Trời và sự cao trọng của Ngài, đem hội chúng đến, chứ không phải đến đây để chúng ta gọi là hát cái bài mình thích, hoặc là chỉ là cái nhóm của mình mới được, còn nhóm khác không có được đụng đậy đến mấy cái này. Không có. Phải luôn luôn có một cái sự thánh khiết, khiêm nhường. Các bạn ơi, các bạn hát tốt mà lòng của các bạn không được Chúa động đến á, tôi thưa với quý vị, có những buổi truyền giảng chúng tôi mời những ca sĩ nổi tiếng, ô họ đến họ diễn dữ lắm á, nhưng mà buổi truyền giảng không có gì hết. Thì tôi mới khám phá ra một điều rằng chúng ta chạy theo con người, mất sự vinh hiển của Chúa Trời. Có một cô tên là cô Châu, cô đến cô nói: thưa mục sư, hôm nay em muốn hát truyền giảng. Tôi nói: tốt. Nhưng mà cô mặc cái áo nó bị thiếu vải đằng trước. Tôi nói: cô à, cô nên về nhà thay đồ. Nó có gì đâu, em hát mấy chỗ khác cũng vậy. Tôi nói: không, tôi muốn cô là phải thay đồ hoặc là mặc áo lễ, và chúng tôi kêu gọi cô là phải cầu nguyện và hát cho rõ lời. Cô nói: mục sư khó quá. Thôi, thiếu gì chỗ em hát mà em đến đây em nói mục sư. Tôi nói: tôi xin đồng ý. Cô giận, cô bỏ đi nhà thờ 6 tháng. Mẹ cô giận, bỏ đi nhà thờ 6 tháng. Thưa quý vị biết ai rầy tôi không? Ông mục sư quản nhiệm rầy. Nói: ông Phước, ông sao mà bà Chín rồi cô Châu rồi không đi nhớ. Dạ thưa mục sư, tôi trình bày thật là mục sư, và tôi chỉ muốn là cô đó hát, cô đó phải cầu nguyện, phải rõ lời, và phải có cái y phục của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ông nói: sao ông nói tôi? Thưa mục sư, tôi nói với Chúa và Chúa làm việc. Cách đây 2 năm tôi và nhà tôi gặp lại cô, khóc. Mục sư ơi, em sai lầm quá rồi, không nghe lời Chúa, không nghe lời các tôi tới cô Chúa. Em phiêu bạc chỗ này chỗ kia, rồi lên tới Tây Ninh mà sống, rồi cuối cùng lập gia đình với một người không tin Chúa. Ôi cha, khổ với cái gia đình đó. Rồi đến khi bây giờ mới trở lại với hội thánh của Chúa, tìm cách để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cô ôm nó nói: mục sư ơi, em sai lầm, em không nghe lời tôi tới của Chúa, em sai lầm. Cảm ơn Chúa, chúng tôi cầu nguyện giao cho mục sư ở tại đó để săn sóc, giúp đỡ cho gia đình của cô. Tôi nhân danh Chúa nói với quý vị rằng cuộc đời của chúng ta là một cái cuộc đời phước hạnh lắm. Thế nên Chúa xem đến cuộc đời của chúng ta, đầu tiên đó là hãy mặc lấy trang sức thánh để thờ phượng Chúa. Kế đến đó là chúng ta được gọi là nhà cầu nguyện, để chúng ta trở nên công cụ cầu nguyện. Hãy viết ra giờ nào mình cầu nguyện. Hãy biết là dầu mệt bao nhiêu mà Chúa ơi, thì giờ này con vật lộ Đức Chúa Trời đây, để Ngài thăm viếng hội thánh của Chúa, phấn hưng đất nước, phấn hưng công việc của chúng con. Rồi Chúa chữa lành những bệnh tật của chúng ta, từ bằng tâm linh đến phần thể xác. Đừng có để điều gì sống đê bụng chết mang theo. Hãy xưng tội cùng nhau, cầu nguyện với nhau, và chúng ta hãy ca hát cho Ngài và ngợi khen Ngài trong đời sống của chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta trải lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, đừng để chậm trễ hơn nữa. Xin mời hội thánh Chúa chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Xin mỗi người chúng ta đều cầu nguyện. Nếu chúng ta chưa có một thì giờ thật sự mà mình ghi ra cái kết ước để cầu nguyện, chúng ta nói là Chúa, con muốn dành cho Ngài thì giờ này. Nếu trong lòng của chúng ta có một cái ngổ ngang nào đó, nó không có trật tự, nó tự cao, nó làm cho người khác thương tích, thì giờ này Chúa ơi, xin Chúa trật tự lại cuộc đời của con. Ngài bước vào cuộc đời của con, Ngài trật tự cuộc đời con, để con khiêm nhường trước mặt Chúa Trời. Nếu như lời nói chúng ta làm ra sự tổn thương, kể cả như trong giờ này có ai đó là chúng ta khao khát cái sự đụng chạm bàn tay mang dấu linh của Chúa Giêsu, hãy nói Chúa rằng lại Chúa, cái chỗ này Ngài đụng đến, chỗ này Ngài đụng đến thân thể của con, để con được sự chữa lành từ nơi Chúa. Con chạy theo cái lời hứa của Chúa và sự việc của Chúa làm, Chúa tỏ ra thấy ý muốn của Ngài. Còn nếu Ngài muốn để cái điều này là cái dầm sóc dạy dỗ của đời con vui mừng và con thưa với Chúa rằng chắc chắn con vẫn là con của Ngài. Xin hãy thăm viếng chúng con, hãy sử dụng cuộc đời chúng con trong ý muốn tốt lành của Ngài. Hãy đặt cuộc đời của chúng con trong sự sức dầu của Chúa trong thời gian này, để chúng con sống với lời của Đức Chúa Trời. Xin trân trọng kính mời một thành viên ở trong ban điều hành chúng ta đến đây để cầu nguyện. Kính mời ông thư ký hội thánh sẽ thay lời cho hội chúng, thay lời cho các tôi tớ của Chúa giờ này, mà khao khát vẽ lên một cái bức tranh, có một cái đời sống, để rồi cuộc đời chúng ta là nhà của Chúa, một cái nơi mà chúng ta được phước hạnh thật từ nơi Chúa ban cho. Kính mời vị thư ký hội thánh của Chúa đến đây để cầu nguyện. Hãy nói với Chúa điều gì mình cần, hãy thưa với Chúa điều gì trong tâm trí chúng ta đang chờ đợi. Hãy nói rằng đây là một nơi phấn hưng, đây là một nhà yêu thương, và nhà của Chúa sẽ được nhân lên gấp đôi, mở rộng gấp ba, và nhiều hội thánh Chúa được mở ra trong sự hầu của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa, Thiên Phụ từ ái của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì sự điểm sáng hôm nay Chúa mang đến cho hội chúng của Chúa ở đây. Chúa ơi, cầu xin Chúa phấn hưng hội thánh của Chúa ở đây. Amen. Cho chúng con biết nhà của Chúa ở đây, chúng con đến để chúng con được tẩy sạch, chúng con đến để chúng con được chữa lành. Chúng con là những tội nhân, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, khi chúng con được chữa lành rồi, xin Chúa cũng cho chúng con thấy được nhu cầu của chúng con đến để chúng con cầu nguyện, và chúng con đến để chúng con tỏa sáng ra, chúng con có thể cảy ơn Chúa, chữa lành những bệnh tật, những yếu đau của những đồng hương của chúng con xung quanh nữa.
Amen.
Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, cầu xin Chúa để những lời Chúa dạy dỗ trong tâm hồn của chúng con, trong tấm lòng của chúng con, cho chúng con suy gẫm những điều chúng con học hỏi được hôm nay, và chúng con có thể áp dụng được trong những ngày sắp tới.
Amen.
Chúng con đưa hội thánh của Chúa, chúng con phấn hưng hội thánh của Ngài ở đây, chúng con cùng nhau hiệp một lòng một ý mà thờ phượng Chúa ở nơi này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Chúng con xin cầu nguyện trong danh Chúa
Jesus Christ. Amen. Kính mời hội thánh Chúa cùng an toàn. Ông mục sư dễ thương có cho tôi 2-3 phút. Và trong tuần qua cảm ơn Chúa là có một số người đã tham gia một cái khóa huấn luyện diễn đạo sôi động thực hành. Những điều tôi vừa trình bày bạn nghe có rõ không? Bạn vừa nghe về một tin tức tốt lành nhất, về một món quà quý giá nhất từ một đấng vĩ đại nhất. Và bây giờ Đức Chúa Trời đang hỏi bạn, bạn có muốn tiếp nhận cái sự sống đời đời này ngay bây giờ không? Và cảm ơn Chúa có một số quý vị đã có cái kết quả. Và qua các cái kỳ thực nghiệm, các kỳ thực hành v.v. thì bây giờ tôi xin mời những người có tên. Thứ nhất đó là cô Sa. Thứ nhì đó là cô Mão, chị Mão. Và thứ ba đó là chị Xuân. Chúng ta có một cái món quà, và ông mục sư cho phép chúng ta bước lên đây để nhận cái món quà đó. Quý vị nào có tên xin vui lòng chúng ta bước lên mau. Đó là mời cô Sa, mời chị Xuân, mời cô Mão. Và có ba người kế tiếp nữa. Ông mục sư nói mà nhanh quá tôi quên mất rồi. Tôi mời ông mục sư cùng lên đây luôn ạ.
Dạ, xin mời. Dạ.
Dạ, xin mời quý vị tiến lên cho nhanh chút xíu. Với lại tôi có thông báo mấy người có một sư muốn tặng thêm ba giải khích lệ đó là chị Trinh. Dạ. Chị Trinh.